Lĩnh vực, chương 5 1379 đến 2, đạt thành hiệp nghị, 2, góc truyện audio.com, xem như một điều kiện không tệ, còn gì không? Tần Liệt nói, hắn rõ ràng đạo xâm gọi hắn tới đây, lấy ban đức lạp tư đền đáp, kể chỗ biến báo của thâm uyên quy tắc chính là muốn thuyết phục hắn, muốn huyết mạch trong cơ thể hắn. Ngươi có thể không biết, gần đây một số kẻ của thần tộc cùng hồn tộc đều ý đồ thông qua ta đạt được ngươi. Đạo xâm trầm ngâm một chút, tộc nhân liệt diễm gia tộc thần tộc biết ngươi thường xuyên hoạt động ở hàn tịch thâm uyên, bọn họ vì ngươi cũng đã khai ra điều kiện rất lớn. Hồn tộc cũng có người, hy vọng ta có thể đem ngươi giao cho bọn họ cũng khai ra điều kiện ta cũng rất khó từ chối. Nếu là các điều kiện phía trước của đạo xâm, xem như hắn lợi dụ, như vậy một phen lời phía sau chính là uy hiếp. Trong lời của đạo xâm biểu lộ ý tứ rất rõ ràng, Tần Liệt nếu không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn sẽ đem Tần Liệt đưa cho thần tộc hoặc là hồn tộc lấy Tần Liệt để thu hoạch đủ nhiều ích lợi. Tần Liệt ngây người một chút, chợt hiểu hắn thật ra không có lựa chọn, nhìn Y Nặc Ti một cái, hắn thành thật nói. Nếu về sau thời cơ thích hợp ta, đồng ý thử cho Y Nặc Ti một đứa nhỏ, đạo xâm nhếch miệng cười, nói. Ta đáp ứng ngươi, nếu trong bụng Y Nặc Ti có hậu duệ đời thứ ba của ta, về sau mặc dù là thần tộc muốn giết ngươi ta cũng đồng ý vì đứa nhỏ đó, đi ra hàn tịch thâm uyên chiến một trận với thần tộc. Được, Tần Liệt gật đầu, hai bên đạt thành nhất trí. Sau đó Tần Liệt ở dưới đạo xâm an bài, nháy mắt thời gian, lại đến chỗ Lạp Phổ. Thanh âm linh hồn đạo xâm mơ hồ đến bên tai hắn, ngươi dung hợp linh hồn bổn nguyên thủy giới, tương lai chuẩn bị tốt mở mang diễn hóa, ta sẽ đem đề nghị của ta nói cho ngươi. Bổn nguyên thủy giới kia, nếu có thể chậm rãi lột xác thành một tầng thâm uyên đầy đủ, ngươi tương lai có thể trở thành ác ma quân chủ mới. Nhớ kỹ, bổn nguyên thủy giới ẩn chứa vô tận kỳ diệu, có thể khắc pháp tắc đạo nghĩa ngươi lĩnh ngộ. Thần tộc hồn tộc đủ loại ảo diệu của lực lượng huyết mạch, chỉ cần ngươi quen thuộc nắm giữ, đều có thể diễn biến hình thành ở bổn nguyên thủy giới. Nó cũng có thể giúp ngươi đi lĩnh ngộ quy tắc tầng đáy của thâm uyên, ngươi nhất định phải đem thời gian của ngươi, nghiêng một bộ phận ở trên bổn nguyên thủy giới, nó sẽ là trung tâm ngươi tương lai cường đại. Nhớ lấy, long giới, A Phất Lai khắc xuyên thấu bức tường không gian trong suốt vừa hiện thân ở long giới, buông ra linh hồn ý thức khổng lồ cảm giác một phen, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Ở toàn bộ long giới, hắn chưa thể cảm ứng được bất cứ một long tộc nào đạt tới huyết mạch cấp 8. A Phất Lai khắc kéo thân cự long như núi, bay lượn ở bầu trời long giới, nhìn thấy là dãy núi sụp đổ, rừng rậm sau khi bị trà đạp còn có một ít long tộc cấp thấp trốn ở trong huyệt động hoảng sợ không thể qua ngày. Gào, A Phất Lai khắc phát ra tiếng long ngâm rít gào kinh thiên động địa, tiếng giống tràn ngập bi thương. Long tộc ẩn nấp ở huyệt động, biển sâu, dưới lòng đất sau khi nghe được hắn hét giận dữ, ùn ùn từ chỗ tối chui ra. Các con cự long, sau đó không lâu hội tụ ở bên cạnh A Phất Lai khắc đều kêu rên đau đớn, kể rõ tai nạn xảy ra ở long giới. Người từ ngoài đến lấy Bùi Đức Hồng cầm đầu, cũng ở một bên tập trung nghe, bọn họ rất nhanh biết được những kẻ đến xâm phạm từ thần tộc đem cự long huyết mạch đạt tới. Góc truyện audio.com, cấp 8 của long giới bắt hết, bắt sống đến toái băng vực. Bao gồm 3 con cự long huyết mạch cấp 10 khác, toái băng vực, mắt rồng của A Phất Lai khắc đỏ đậm như máu. Đi qua xem, Bùi Đức Hồng cũng thở dài. Toái băng vực, hai chiếc tinh không cự hàm to lớn, lẳng lặng lơ lửng ở giữa các núi băng cứng khổng lồ, trong toái băng vực cuồng bạo không có trật tự, các dòng sông băng thật lớn chảy qua tộc nhân huyền băng gia tộc tạo hình, hình thành mấy tòa cung điện băng trong suốt to lớn, ở trên những cung điện đó còn khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Ở giữa hai chiếc cự hàm có một khối băng hình tam giác ngược, băng tinh đó trào ra hàn khí âm u. Trong băng tinh hình tam giác thoạt nhìn không tính là đặc biệt lớn, đóng băng các con cự long loại bỏ túi. Những cự long đó so với A Phất Lai khắc nhỏ hơn vạn lần, thoạt nhìn như con giun. Mấy tộc nhân huyền băng gia tộc thì đứng ở một bên tinh thể băng đó, chỉ vào con rồng nhỏ trong băng tinh bình đầu luận chân. Long tộc long giới đạt tới huyết mạch cấp 10, sau khi trải qua co lại, đều bị đóng băng phong ấn ở trong. Một mỹ nữ dáng người cao gầy, toàn thân bao trùm áo giáp màu bạc tinh xảo đẻ đẽ, tươi cười bỡn cợt nhìn Huyền Lạc nói. Long tộc linh vực quả thực không chịu nổi một đòn, nghe nói long tộc còn là chủng tộc sức chiến đấu rất mạnh của nơi này. Tựa như là thế, sắc mặt Huyền Lạc lạnh lùng, nói như vậy chiến lực của nhân tộc càng thêm không chịu nổi. Mỹ nữ huyền băng gia tộc khinh thường cười, nói. Các ngươi ở thâm uyên bí cảnh gặp được gia hỏa tên là Tần Liệt kia chẳng qua là liệt diễm gia tộc hỗn huyết với nhân tộc mà thôi, một người như vậy thế mà đã làm các ngươi kinh ngạc rồi. Nàng hơi ngẩng đầu, cái cổ trắng như tuyết ở dưới băng quang soi, trắng có chút chói mắt, Huyền Lạc các ngươi cũng quá vô dụng rồi nhỉ. Nàng này tên là Mễ Nhã, chính là con gái Huyền Băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt. Nàng và Huyền Lạc giống nhau huyết mạch, vừa mới đột phá cấp 8. Nhưng, ở lúc Huyền Lạc chưa bước vào Thâm Uyên bí cảnh, nàng và Huyền Lạc giống nhau đều là huyết mạch cấp 7 đỉnh phong. Ban đầu, nên do nàng dẫn dắt tộc nhân Huyền Băng gia tộc tiến vào Thâm Uyên bí cảnh. Nhưng nàng ở lúc chuẩn bị, huyết mạch đột phá đã không cách nào kiềm chế, chưa chờ Huyền Lạc xuất phát, nàng đã hơi không cẩn thận đột phá đến huyết mạch cấp 8, lúc này mới bị Huyền Lạc lấy được vị trí người lãnh đạo. Bởi vì việc này nàng canh cánh trong lòng, nàng vốn muốn ở lúc huyết mạch cấp 7 tranh phong phân cao thấp đám người với Thương Diệp, Hạo Kiệt, Minh Hú, kết quả lại bị Huyền Lạc may mắn vị trí cướp lấy. Ở lúc Huyền Lạc bước vào Thâm Uyên bí cảnh, nàng còn uy hiếp Huyền Lạc nhất định phải ở trong Thâm Uyên bí cảnh, làm Huyền Băng gia tộc đạt được ích lợi lớn nhất, được tất cả ảo diệu của Thâm Uyên bí cảnh đó. Nhưng cuối cùng, nàng nghe nói Huyền Lạc, Hạo Kiệt, Thương Diệp và Minh Hú thế mà toàn bộ thua bởi một hỗn huyết giả liệt diễm gia tộc. Nàng khó có thể tiếp nhận việc này, bởi vậy ở sau khi Huyền Lạc trở về, nàng không ngừng hỏi tất cả về Tần Liệt, do đó biết được hỗn huyết giả liệt diễm gia tộc kia đến từ linh vực sắp xâm nhập. Mễ Nhã vốn đối với xâm nhập linh vực vực giới như vậy cũng không có hứng thú quá nồng liệt, cảm thấy vực giới không có chủng tộc siêu giai huyết mạch chiếm lấy, đối thủ không đáng giá thần tộc toàn lực. Cốc truyện audio.com, chiến một trận, cách chương.